chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, đất nước Ba Lan đang đứng trước một bước ngoặt lớn, đó là một cuộc bầu cử lịch sử. Đảng Cộng sản Công nhân Thống nhất thất bại, không giành được ghế nào trong số 100 ghế thượng nghị viện. Kết quả này khiến cho An cảm thấy sụp đổ. Chính Nguyên cũng rơi vào hoang mang, không biết tương lai đất nước này sẽ trôi về đâu. Đang nghỉ hè, trường học vắng hoe, Nguyên và An định cùng nhau tá túc tại ký túc xá của trường kinh tế, chờ năm học mới. Nhưng hai người được giới thiệu sang ký túc xá trường đại học tổng hợp. Ở đây, mỗi buổi sớm, Nguyên có thể bắt gặp đủ thứ âm thanh rộn ràng như đang ở một khu tập thể Hà Nội thời bao cấp. Mời các bạn nghe nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Nguyễn Quốc Quân qua giọng đọc Thu Loan.
Đúng 7 giờ, Nguyên ra phố mua đồ ăn sáng. Từ cầu thang bước xuống sảnh, Nguyên chạm mặt một người đàn ông tóc đen đi ngang qua. Anh ta chặn Nguyên lại. Cậu là người Việt Nam?
Vâng, sao anh biết?
Tối hôm qua, tớ thấy cậu xì xồ với bà quản lý nhà. Em nói tiếng Ba Lan mà.
Đúng vậy, sau khi đưa hai cậu lên tầng trên, lúc trở xuống, bà ấy khoe. Người Việt Nam đấy, nói sõi tiếng Ba Lan lắm, không ú ớ ra hiệu bằng tay như các ông đâu. Bà ấy còn bảo, từ nay cần trao đổi gì, bọn tớ cứ nhờ các cậu phiên dịch giúp.
Vâng, khi nào cần anh cứ gọi, em ở phòng 517.
À, các anh ở đâu đổ bộ đến đây đông vui vậy?
Tớ tưởng cậu biết rồi.
Em mới từ lót lên đây hôm qua, nghe bà quản lý nói 3 tầng dưới toàn người Việt ở.
À, ra vậy. Người Việt ở Vác Sa Pha ai cũng biết, ổ chuyên gia công tác tại châu Phi, nghỉ hè đón vợ con sang ở hotel này.
Tại sao các anh làm việc ở tận châu Phi lại đến đây nghỉ ?
Ba Lan là thiên đường giá rẻ. Vé máy bay 2 chiều Vác Sa Va Hà Nội giá chỉ 60 đô. Thuê một buồng trong hotel này độ 10 đô một tháng. Trừ thịt cá ra thì thực phẩm rẻ như cho. Đi tàu xe nội đô như không mất tiền. Bọn tớ ở châu Phi nghỉ hè về Việt Nam hoặc đưa vợ con sang thăm tính ra đắt lắm. Bọn tớ thích chọn Ba Lan làm nơi đoàn tụ gia đình, không những tiết kiệm lại còn kiếm được tiền.
À, ra vậy, bây giờ em mới biết. Nếu cậu không vội thì vào phòng tớ uống trà.
Dạ, em phải ra phố mua đồ ăn sáng. Bạn em trên phòng đang kêu đói thảm thiết. Hôm nay anh rỗi lúc nào?
Sáng tớ tự do, chiều tớ phải ra sân bay đón bạn từ Algeria sang.
Phòng anh số bao nhiêu?
204. Cậu rủ cả bạn xuống nhé, tớ đợi.
Vâng, ăn sáng xong bọn em sẽ xuống. Quảng túi bánh mì, bơ sữa và mứt ướt lên bàn, Nguyên kể lại chuyện ban nãy gặp anh chuyên gia làm việc ở châu Phi. Nghe chưa hết chuyện, An đã phẩy tay. Tôi chẳng dỗi hơi đi phiên dịch hầu thiên hạ. Thời gian đâu mình phục vụ không công được từng ấy người.
Nguyên tròn mắt.
Không công là thế nào? Mỏ vàng lộ thiên khai thác ra tiền đấy.
Này, hay là bảo bà quản lý cho mình xuống đó để tiện bề làm dịch vụ.
An dãy này, chắp tay lại bố, ở tít trên tầng 5 còn chẳng ngủ được nữa là nằm giữa làng. Ông mà chuyển xuống đó, tôi quay về lót ngay. Căn phòng tối mò, quần áo răng mắc khắp nơi. Nguyên không để ý, vợ anh chuyên gia ngồi bó gối trên giường gần cửa sổ. Đang xưng hô anh em với ông chồng, bỗng Nguyên sững người, nghe giọng bà vợ khàn khàn cất lên.
Cô chào cháu.
Nguyên quay sang nhìn ông chồng cầu cứu. Anh chuyên gia lúng túng. Vợ tôi mới nhận sổ hưu trước khi sang đây đấy. Thông điệp thâm thúy chỉ có ở kẻ sĩ Bắc Kỳ. Nguyên gãi tai.
Dạ, cô chú trông trẻ quá.
Trẻ gì? Tôi đi Algeria nốt nhiệm kỳ này là nghỉ hưu.
Thế thì tuổi chú gần gấp đôi tuổi cháu. Cháu xin lỗi vì bất cẩn.
Thôi, không sao đâu. Miễn biết sai thì sửa.
Chú sang Ba Lan lần đầu à?
Ừ, tôi từ Algeria sang đây hôm thứ Bảy. Còn cô từ Việt Nam bay sang hôm qua.
Cô chú ở đây lâu không ạ?
Chúng tôi ở tới đầu tháng 9, chắc chỉ loanh quanh Vác Sa Va thôi. Du lịch nước ngoài đây chứ đâu.
Cô chú sang nghỉ, có ý định kết hợp kiếm tiền không ạ?
Tôi nghe bạn bè nói,
Bà Lan có thuốc tân dược và tem cốc đem về Việt Nam, bán lãi lắm. Vì không thông thổ, chúng tôi phải mua lại với giá đắt cắt cổ. Tháng trước, Hà ở nhà gọi sang cho biết tem cốc cửa Lào tịt, nhưng thị trường nội địa bắt đầu sôi động, nhất là tại Sài Gòn. Thảm nào dạo này, tem cốc tuy không đánh lớn được như trước, nhưng Nguyên vẫn bán lắt nhất, mỗi lần vài trăm bộ cho đám thẻ xanh, tự mang tự tiêu. Giờ nghe chú chuyên gia than thở, Nguyên như mở cờ trong bụng. Cố kìm nỗi sung sướng, trực bật ra khỏi miệng, Nguyên khai thác tiếp. Mấy ngày ở đây, chú đã tìm hiểu được gì chưa ạ? Tôi chưa tìm được mối trực tiếp. Người nào rời khỏi đây cũng mang theo contact như muốn giấu bí mật gia truyền vậy. Mấy ngày nay, tôi thấy cậu nghiên cứu sinh lên phòng cô Hoa ở tầng trên đưa hàng. Cô Hoa là đại lý bán hàng xén ở hotel này. Nghe mọi người kháo nhau, cô ấy chẹt cổ khách hàng dã man. Còn ở đây lâu nên tôi chưa vội. Chú có muốn làm đại lý cho cháu không? Ôi giời, cậu đừng đùa với người già thế, tội nghiệp. Cháu không đùa đâu. Em ơi, lấy cho anh vỉ thuốc trợ tim. Cháu nói nghiêm túc đấy. Nếu cậu đưa giá không cao hơn chỗ cô Hoa, thì tôi sợ gì chứ? Vậy chú tìm khách đi. Cháu đưa giá đẹp cho. Tỉnh lẻ là nguồn cung cấp hàng cho Vaxava mà. Ôi giời, thế thì tuyệt quá. Chuyên gia ở đây tôi quen hết. Tôi dỉ tai báo giá, khác gì rắc thóc dụ gà. Chúng nháo nhào chạy bồ đến nhặt ngay. Chia tay chú chuyên gia, Nguyên leo từng hai bậc thang một lên tận tầng 5, mở cửa ao vào phòng như cơn lốc. Kéo tung chăn, Nguyên ghé sát tai An hét to. Dậy ngay! An giật nảy người gắt. Làm đếch gì mà nhặng lên thế, để yên cho người ta ngủ. Nguyên kể, cứ nắm tay An kéo mạnh. Dậy đi, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, chả khác gì con lợn. Nghe đây, có chuyện này hay lắm. An quay mặt vào tường, co người lại như con tôm. Có chuyện gì, nói nhanh đi. Nguyên hứng khởi nói thao thao. Mình là Alibaba, sa chân vào hang báu của 40 tên cướp. Ông biết không, kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này hồng phúc lớn thế. Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Nguyên bỗng dưng hứng chí cất giọng khe khẽ. An uể oải cắt ngang. Ông đớp một mình đi, tôi không có nhu cầu. Nguyên cụt hứng. Sao lại thế? Ông đang tâm để vợ con khổ à? Giọng An trùng xuống. Vợ có mà như không. Tôi gửi hàng về cho nó, khắc chó gì tiếp tay ngư ông đắc lợi. Nguyên cố vớt vát. Ông không vì vợ thì phải nghĩ đến con chứ. Giọng An rầu rĩ. Ông không hiểu tình cảnh nhà tôi đâu. Mà thôi, tôi chán lắm rồi, chả muốn nhắc chuyện đó nữa. Từ ngày sang đây, ngoài việc vùi đầu vào học, An chẳng thiết kiếm tiền hóa ra là vậy. Lâu nay ít thấy An nhắc đến vợ, Nguyên thắc mắc nhưng không dám hỏi. Kín như An mà phải thốt ra những lời ai oán thế, chắc lòng bị sát muối ghê lắm. Nhìn An rầu rĩ, Nguyên an ủi. Gửi về hay không tùy ông. Bán hàng tại chỗ cho thẻ xanh cũng được mà. An hờ hững. Ông đi làm một mình đi. Cái bánh chỉ có từng đó, tôi ăn thì ông đói. Nguyên nhấm nhặn. Cái bánh đó to lắm, mình tôi ăn không xuể đâu. Nghe tôi tính nhé. Đám chuyên gia ở kín hai tầng. Mỗi tầng 20 phòng, mỗi phòng 2 thẻ xanh. 80 thẻ xanh khác gì mỏ vàng lộ thiên cho mình thỏa sức khai thác. Nhổm dậy ngồi tựa lưng vào tường, An chưa hết băn khoăn. Cả đầu vào lẫn đầu ra đều của ông, tôi chẳng giúp được gì. Nguyên reo to. Đấy, ông tự thấy vị trí của mình rồi. Vai trò của ông là cầu nối hai cái đầu ấy lại với nhau. Việc nhiều, sức không kham nổi nên tôi rất cần ông. Nhìn An vênh mặt, tay xoa cằm, Nguyên năn nỉ. Giúp tôi đi, xin mà. À, ông muốn ở vác hay ở lót? An rời khỏi giường đến bên cửa sổ, mắt nhìn xuống sân giọng sáo hoành. Đương nhiên tôi thích ở lót hơn. Thứ nhất, tôi sống ở đó quen rồi. Thứ hai, bạn bè còn ở đó đến hết hè. Trên này ông đi suốt ngày, tôi hết ăn lại lăn ra ngủ, nậu hết cả người. Nguyên bước tới gần An giọng quả quyết. Tuyệt lắm. Mai ông quay lại lót, mượn bà quản lý ký túc xá một phòng, tốt nhất trên tầng 3 để tránh xa bọn cùng lớp. Tôi sẽ bàn giao lại tất cả đầu mối thuốc và tem cốc cho ông. Chia nhau mỗi đứa một đầu. Ông ở lót, tôi ở Vác Sa Pha. Đứa nào rỗi thì ngồi tàu làm cửu vạn. Cứ thế nhé. An hăm hở ra đi. Chỉ một ngày sau đã thấy đẩy cửa vào phòng, mặt hầm hầm ném cái túi ba tầng lép kẹp lên bàn, rồi nằm vật ra giường. Đang ngửa cổ tu chai bia, Nguyên dừng lại ngạc nhiên gặng hỏi. An bật dậy xỉa sói cái thói làm việc đại khái của Nguyên. Lẽ ra Nguyên phải đến tận nơi giới thiệu người mới để các đầu mối thuốc khỏi e ngại lảng tránh. Nguyên thanh minh mình đã gọi điện báo trước. An cãi, chẳng ai phân biệt được giọng, họ sợ cảnh sát gài bẫy. Bật nắp chai bia, An ngửa cổ tu một hơi, rồi nhấm nhặn bắt Nguyên ngay ngày mai đi lót gặp các đối tác để bàn giao. Nếu không, An thà vùi đầu ngủ nướng cho sướng thân. Trong lần đầu trò chuyện, chú chuyên gia nhắc đến người đàn bà tên Hoa khiến Nguyên chú ý. Tiếc là Nguyên quên, không hỏi chị Hoa là ai, từ đâu đến. Giờ nhớ lại chi tiết, chú chuyên gia nói có ông nghiên cứu sinh đến đưa hàng. Nguyên biết chị Hoa chưa thành thủ công. Quá cảnh mà làm được đại lý, chị ấy chắc sắc sảo tháo vắt lắm. Nguyên bỗng nhiên ao ước được làm quen chị Hoa. Dịp may do Nguyên tạo ra đã đến. Chứ hôm đó tiết trời hầm hập oi ả. Vừa dạo phố về, lưng đẫm mồ hôi, đang đứng cởi từng chiếc cúc sơ mi tận hưởng làn gió mát thổi qua cửa sổ. Chợt Nguyên thấy bóng phụ nữ băng qua vườn hoa đi về phía tòa nhà. Linh tính mách Nguyên, đó là chị Hoa. Cài lại cúc áo, Nguyên chạy ào xuống cầu thang. Đến chiếu nghỉ cuối cùng, Nguyên cố ghìm chân bước chậm lại. Đúng lúc đó, cửa bật mở. Người phụ nữ Nguyên muốn đón lõng bước vào sảnh. Khoảng 35 tuổi, chị ấy trông thanh nhã, duyên dáng. Mái tóc loăn xoăn rơi xuống ngang vai, rất hợp với khuôn mặt trái xoan trắng trẻo. Cách nhau chừng vài bậc thang, người phụ nữ nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu chào Nguyên. Ánh mắt Nguyên như bị dán chặt vào gương mặt tươi tắn ấy. Nguyên ngoái lại phía sau, trong khi đôi chân vẫn bước về phía trước. Cộc, một tiếng va nhẹ vào cột. Nguyên luống cuống giơ tay xoa đầu. Trên lưng chừng cầu thang vang lên một chuỗi cười khúc khích. Hai ánh mắt chạm nhau, bối rối quay đi. Nguyên có cảm giác một sợi dây vô hình siết chặt hai người lại với nhau. Sau khi nhận được thuốc và tem cốc, chú chuyên gia đã không giữ lời hứa. Trong khi Nguyên muốn bán giá thấp để độc chiếm khai thác mỏ chuyên gia, thì chú ấy đặt giá quá cao. Giao một đằng, chú ấy nói với Nguyên một nẻo. Tiến độ bán hàng ì ạch cho biết chú chuyên gia muốn làm theo phương châm bán ít, ăn dày. Thất vọng với chú chuyên gia, Nguyên nảy sinh ý định sử dụng chị Hoa làm đại lý. Tham vọng thâu tóm mỏ chuyên gia càng lúc càng thôi thúc Nguyên sớm bắt quen chị Hoa. Từ ngày sang đây, Nguyên vẫn giữ thói quen tập thể dục. Hàng sáng đứng vươn vai hít thở bên cửa sổ nhìn xuống sân. Nguyên đều thấy người ấy rảo bước từ nhà ra phố. Chắc người ấy đi cửa hàng mua bữa sáng. Nguyên dắp tâm dàn cảnh để chạm mặt người ấy. Một lần vừa thấy người ấy ra khỏi cửa, Nguyên phi như bay xuống cầu thang. Từ phía sau tiến đến bên người ấy, cố nín cho nhịp thở trở lại bình thường. Nguyên khẽ khàng. Em chào chị Hoa. Ồ, thú vị nhỉ. Sao em biết chị là Hoa? Linh tính mách bảo. Em là Nguyên. Ồ, thú vị nhỉ. Sao chị biết em là Nguyên? Linh tính mách bảo. Cả hai cùng cười phá lên. Rào cản ngăn cách dường như được dỡ bỏ ngay sau chàng cười giòn giã ấy. Em đi đâu đấy? Em đi mua bữa sáng. Thế thì chị em mình cùng đi nhé. Em thấy lạ, đành rằng có linh tính, nhưng chị em mình ít ra phải có thông tin về nhau chứ. Thực ra, chị nghe mọi người nhắc đến tên em nhiều lần rồi. Họ nói về em tốt hay xấu? Họ bảo em là nhà cung cấp thuốc và tem cốc, leo cao luồn sâu, là đối thủ cạnh tranh của chị. Biết thế, sau lúc gặp nhau, chị không dương đôi mắt mang hình viên đạn nhìn em. Nhìn gương mặt em, chị có cảm giác em là đối tác, không phải đối thủ. Em là nhà cung cấp, chị là nhà phân phối. Theo logic, chị em mình có thể hợp tác. Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng điều gì khiến em linh cảm chị chính là chị? Em có thói quen trước khi đánh địch thường tìm hiểu trước về địch. Ra là thế. À, từ hôm sang đây, bữa sáng chị rất khoái món bánh mì phết bơ trộn mứt. Vậy thì chị đừng nhặt loại bánh mì đã cắt lát bọc trong túi ni lông này. Chị lấy bánh mì nguyên ổ vừa ra lò cái kia. Ừ nhỉ, bánh mì còn nóng hổi, vỏ giòn tan. Theo em, loại bơ nào ngon nhất? Em thích bơ Mlikovita gói giấy mộc. Loại này cho lên lưỡi, khi tan ra vị rất thơm. Thế còn mứt? Em thích mứt dâu tây hoặc anh đào. Chị thử dùng hiệu Slopnem này xem, tuyệt lắm. Bữa sáng của em từ ngày sang đây hầu như chẳng thay đổi. Một cốc sữa tươi, mấy lát bánh mì phết bơ và mứt. À, phết mật ong rừng cũng thơm ngon lắm. Nửa năm ăn thế, em lên gần chục cân. Ôi, thế thì không được đâu, chị sợ béo lắm. Em đói ăn từ trong nước, sang đây thấy ngon miệng quá, cứ chén tì tì nên mới lên cân nhanh đến thế. Chị chẳng đến nỗi thế đâu, chị giữ được dáng người thật tuyệt. Chị có giữ gì đâu, tự nhiên đấy. Chị mà thêm vài cân nữa, chẳng ma nào thèm nhìn. Có một con ma lúc nào cũng thích ngắm chị. Con ma nào vậy? Nó đang đi bên chị. Thật á? Thật mà. Đang nhặt đồ bỏ vào giỏ sách, chẳng ai bảo ai. Hai chị em cùng dừng tay nhìn vào đáy mắt nhau. Không gian như ngưng đọng giây lát. Trong đôi mắt quyến rũ đẹp đến hút hồn ấy, Nguyên đọc được một thông điệp. Nguyên càng ngày càng thất vọng với chú chuyên gia. Trong khi Nguyên đứng ngồi không yên, thì chú cứ từ tốn, chậm rãi. Nguyên bày kiểu gì chú vẫn ì ra như tảng đá. Có lẽ do di chứng thời bao cấp. Cơ hội không nhiều, Nguyên không thể trao sứ mệnh đại lý độc quyền cho người kém năng động như chú chuyên gia. Tiếp xúc lần đầu, Nguyên đã thấy tiềm năng của chị Hoa phát tiết cả ra ngoài. Bằng mọi cách, Nguyên phải sử dụng công cụ này để khai thác mỏ vàng kia. Trước hết, Nguyên dùng chị Hoa làm đối trọng bắt chú chuyên gia phải làm việc tích cực hơn. Dần ra, chị Hoa sẽ thay thế hoàn toàn. Như quy luật của đất trời, Hoa tỏa hương dụ ong bướm tìm đến. Sau bữa sáng, đang cầm cuốn sách trên tay nằm dài trên giường, Nguyên nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Nguyên vội nhổm dậy, chỉnh lại quần áo, rồi bước về phía cửa, ghé tai nghe ngóng. Xin lỗi, ai đấy? Chị Hoa đây. Cánh cửa mở toang, chị Hoa rạng rỡ tươi tắn trong bộ đồ ngủ, bóng bẩy màu mỡ gà. Chị vào được không? Tất nhiên, em đang mong. Em đừng đùa thế, tội nghiệp chị. Nghiêm túc đấy, chị không tin à? Chị ngỡ trong mơ. Em thật lòng đấy, chị vào đi. Lách qua Nguyên, chị Hoa bước vào phòng. Hương thảo mộc dịu dịu phảng phất theo bay. Kín đáo hít một hơi đầy lồng ngực, Nguyên thấy người dạo dực. Đang tận hưởng cảm xúc đê mê, thấy chị Hoa bất ngờ xoay người lại, chốt chặt khóa cửa. Nguyên nửa thích thú, nửa e ngại. Nguyên ngồi xuống mép giường, chị Hoa ngồi theo áp sát. Em sang đây lâu chưa? Em sang được 10 tháng, vừa học xong tiếng Ba Lan. Nguyên ý tứ ngồi nhích ra, chị Hoa nhích theo. Ồ, thế á? Mới sang sao em giỏi thế? Giỏi gì đâu, em ở tỉnh lẻ mới lên. Trên vác có bao nhiêu soái, em chưa được thấy mặt. Đang học tiếng mà như em là đáng nể lắm rồi. Không như tay nghiên cứu sinh chị quen, phải lấy lại hàng của người khác. Từ đâu mà chị biết rõ thế? Ôi dào, từ mồm thiên hạ ra hết. Em vừa đến hôm trước, hôm sau cả tòa nhà đã tra ra gia phả em rồi. Chị vui tính quá, em còn chẳng biết gia phả nhà mình nữa. Lạ nhỉ, em nghĩ chú ấy phải kín mồm để giữ mối làm ăn chứ. Chú nào? Chú ở phòng 204. Nguyên lại ngồi nhích ra. Chị Hoa nhấc mông lên, vuốt lại hai ống quần rồi ngồi sát vào Nguyên. Ừ, lẽ ra phải vậy. Hay đấy là chiêu quảng cáo? Em giao hàng cho phòng 204 à? Vâng, nhưng chú ấy làm kiểu amateur. Mỗi ngày chỉ bán được vài chục vỉ thuốc, vài chục bộ tem cốc, chán lắm. Ôi dào, thế mà mấy ngày nay gặp ai ông ta cũng khoe sắp bóp chết chị. Giả nua thế, lấy sức đâu mà chiến với chị. May ra chỉ có em thôi. Nguyên tự dưng đỏ bừng mặt. Không nhích ra nữa, Nguyên ngồi yên để tận hưởng cảm giác đê mê từ hương đàn bà và làn da mềm mại qua lần lụa mỏng. Chị tự tin thế? Đâu có, sức chị may ra đua được 10 người như ông ta thôi. Chị hài hước nhỉ? Hài là hài thế nào? Vào ngày xấu trời, tồi nhất chị cũng chiến được hàng nghìn cái mỗi loại. Nguyên ngồi chết lặng. Nếu chị Hoa không nói quá thì đúng là chú chuyên gia chẳng đáng gì. So với chị chỉ như gãi ghẻ. Nguyên quay sang nhìn chị Hoa đầy ngưỡng mộ. Lòng thầm ao ước săn được con mồi đang ngồi kế bên. Con mồi chợt lên tiếng. Em giao hàng cho ông ta lâu chưa? mới lần đầu. Em có những gì? Thuốc và tem cốc. Em cho chị xem mẫu được không? Được chứ. Báo giá luôn nhé. Tất nhiên. Nguyên đến bàn học, mở cặp lấy ra tờ giấy trắng rồi ngồi xuống ghế cặm cụi viết. Đôi lúc Nguyên hạ bút, cầm chiếc máy tính Casio lên bàn bấm bấm. Đọc bản giá Nguyên đưa, mặt chị Hoa cau lại. Chị không ngờ, gã nghiên cứu sinh lâu nay ăn dày thế. Được chú em này đưa hàng, thì thằng chết tiệt kia chẳng còn cửa dẫn xác đến đây nữa. Mà lão già phòng 204 cũng tịt ngòi. Mình vẫn là đại lý độc quyền trong cái chợ tự phát này. Không bỏ vốn, không vất vả. Mình làm ra bằng 10 lương chuyên gia của lão chồng vô dụng cả trên giường lẫn thương trường. Giá như 2 tháng nữa mình không phải về nước trước khi hết hạn visa. Liệu có cách nào mình được ở lại xứ sở xúc vàng dễ hơn xúc than này không? Đang miên man với viễn cảnh tương lai, chợt thấy Nguyên vén tay áo xem đồng hồ, chị Hoa choàng tỉnh. Ôi, mấy giờ rồi? Hơn 5 giờ ạ. Thôi chết, chị để con bé 4 tuổi chơi một mình trong phòng, lỡ có chuyện gì? Anh đâu ạ? Lão ấy cùng mấy người bạn ra chợ rời Skra tìm mua đồ cũ từ trưa. Giờ này có khi anh về rồi. Không biết, thôi, chị phải về phòng, xem con bé thế nào. Trước khi khép cửa, chị Hoa dừng tay ngoái lại. Tối nay em đem cho chị xem mẫu nhé. Vâng, sau bữa tối em sẽ xuống. À mà thôi, sáng mai được không em? Tùy chị. Chị Hoa đã ra hành lang, nhưng hương thảo mộc dịu dịu, quyện lẫn mùi đàn bà vẫn lấn khuất trong phòng. Nguyên đến bên cửa sổ khép chặt hai cánh cửa kính. Quay lại nơi còn rơi rớt hơi ấm của chị Hoa. Nguyên đổ vật xuống giường, quắp chặt chiếc gối, tơ tưởng mấy câu thơ xuân diệu. Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi. Mẫu phụ nữ như chị Hoa, Nguyên chưa từng gặp trong đời. Giấu trong dáng vẻ đoan trang đầy nữ tính ấy là nỗi đam mê khao khát mãnh liệt. Tâm hồn người đàn bà này luôn giằng xé dữ dội. Bên ngoài phải kìm nén giữ gìn, bên trong muốn nổi loạn phá bỏ. Bí mật nội tâm huyền ảo của chị Hoa tạo nên sự khơi gợi mà gã đàn ông nào cũng thích khám phá. Báo hại Nguyên cả đêm trằn trọc không ngủ được. Đứng bên cửa sổ ngắm mảnh trăng khuyết in lên nền trời dày đặc sao, Nguyên như quên đi cái nóng oi ả đêm hè cuối tháng 7. Mấy lùm cây lúp xúp không tiếng lá xào xạc, vạn vật như đặc quánh lại. Tại sao chị Hoa đột ngột thay đổi ý định, không muốn Nguyên đến tối nay? Thực ra với Nguyên, cảm xúc lúc nào cũng háo hức thế. Phải nhịn tới sáng, Nguyên thật khó chịu. Hết vào giường nằm, lại ra cửa sổ đứng. Nguyên khắc khoải, mong mặt trời mọc. Đúng giờ ấy như mọi ngày, Nguyên lại khoanh tay tựa cửa, dõi theo bóng chị Hoa dạo bước dưới sân. Một giờ nữa, nhà chị Hoa ăn sáng xong, lúc đó mình xuống là vừa. À, hay là mình đến muộn một chút? Buổi sáng mấy ông chuyên gia hay rủ nhau đi cửa hàng tìm mua máy khâu, xe đạp, vải tuyết si đem về Việt Nam bán. Nguyên vừa nhận nha, ăn vừa xem đồng hồ. Nghe có tiếng lao sao bên dưới. Nguyên đến bên cửa sổ nhìn xuống. Trước cửa ra vào, một tốp đàn ông đàn bà trẻ con đang ý ới gọi nhau. Nguyên không biết trong đó có chồng chị Hoa không, bởi hai người chưa sắp mặt nhau lần nào. Nguyên lại giơ tay xem đồng hồ. 9 giờ 15 phút. Nguyên nhét mỗi loại vài mẫu vào cái túi vải. Bước tới bước lui trong phòng, lòng bồn chồn, Nguyên muốn xuống ngay. Kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ. Khoác túi vải lên vai, Nguyên ra khỏi phòng. Từ tầng 5 xuống tầng 3, Nguyên đi như đếm từng bước chân. Đứng trước cánh cửa gỗ ép màu vàng nhạt, thoáng chút ngập ngừng, Nguyên gõ 3 tiếng. Cộc, cộc, cộc. Trong phòng vọng ra giọng trong trẻo. Ai đấy? Em, Nguyên đây. Vào đi, cửa không chốt đâu. Sao em không mở được? Đẩy mạnh vào. Cánh cửa phòng bật tung, Nguyên lao vào theo quán tính. Cách giường vài bước, Nguyên đứng khựng lại. Chị Hoa nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào tường. Chiếc chăn mỏng kéo lên quá ngực, để lộ đôi tay và đôi vai trần mịn màng, trắng muốt. Nhìn đôi mắt Nguyên đào ráo rác, chị Hoa khúc khích cười. Bố con nó đưa nhau ra phố rồi. Đi đâu vậy? Có lâu không? Ai biết đâu, hình như là đi với mọi người ra cửa hàng trung tâm. Nhanh cũng phải 2-3 tiếng. em cài lại chốt cửa đi. Em đem thuốc và tem cốc cho chị đây. Đâu, đưa xem nào. Chị Hoa vẫn ngồi trên giường, mép chăn tụt xuống thấp hơn, nửa bầu vú trắng ngần lấp ló. Mắt chăm chăm nhìn vào chỗ đó, Nguyên bất giác rùng mình. Nghe tiếng Nguyên nuốt nước miếng cay ực, chị Hoa phá lên cười. Mặt và hai vành tai Nguyên đỏ bừng. Chị Hoa một tay giữ mép chăn, một tay chìa xa, nửa như đón cái túi, nửa như mời gọi. Nguyên rụt rè bước tới, cách giường vài bước. Nguyên bỗng vấp chân vào cái ghế, chiếc túi văng ra, thuốc và tem cốc tung tóe khắp sàn. Nguyên ngã rúi rụi về phía trước, ngay sát chỗ chị Hoa ngồi. Chuỗi cười nắc nẻ càng khiến Nguyên thêm bối rối. Nguyên định nhổm dậy, nhặt thuốc và tem cốc, thì chị Hoa túm tay kéo lại. Chiếc chăn tuột xuống, để lộ cả hai bầu vú. Mắt ngó chân chân, Nguyên đứng ngớp hồn. Chị Hoa chìa tay, giọng mơn trớn trong tiếng thở hổn hển. Nguyên ơi, bước tới đây đi em. Bị chị Hoa kéo mạnh tay lần nữa, Nguyên để mặc cho người mình đổ ập lên tấm thân hừng hực, rừng rực, nóng rẫy. Ngồi phắt dậy, hai tay bắt chéo nắm chặt hai mép dưới áo phông đang mặc. Nguyên lột phăng qua đầu. Chỉ trong tích tắc, chiếc áo tuột qua vai, qua đầu, bay vào tường, rơi xuống sàn. Cài hai ngón tay cái vào thắt lưng, Nguyên kéo tuột quần bò cùng quần lót đến tận hai gót chân, rồi đạp mạnh xuống cuối giường. Hất tung nỗi ngượng ngùng còn sót lại cùng tấm chăn mỏng, hai cơ thể trần trụi, hôi hổi cuốn vào nhau. Hai đôi cánh tay vòng qua vai, qua cổ nhau, siết lại. Cơn sóng ngầm âm thanh xình xịch hối hả. Thời gian ngưng động dội lên đến vỡ òa. Không gian bung ra lan tỏa. Khi hai tấm thân nhễ nhại, sóng xoài cùng tan ra rã rời, Nguyên thò chân xuống cuối giường, hất chăn lên đắp ngang ngực hai người. Chị Hoa xoay nghiêng người, giờ dẫm bàn tay lên bụng, lên ngực Nguyên thì thầm. Nguyên giỏi quá, chị nghiện rồi, làm sao bây giờ? Bắt đền đấy. Mà hỏi thật nhé, Nguyên học trò này ở đâu ra mà tuyệt thế? Nguyên dí mũi vào cổ chị Hoa, hít hít. Dạo học tiếng ở lót, một đứa trong lớp mượn được cái băng video, chiếu cho cả bọn xem. Chị Hoa tát nhẹ vào má Nguyên. Thế ra, chị là đối tượng đầu tiên để em thực nghiệm đấy à? Nguyên cười khanh khách. Chắc gì, chị chủ quan thế. Chị Hoa nắm hai tay đấm thùm thụp vào ngực Nguyên. Này thì chắc gì này, này thì chủ quan này. Đang cười đùa nắc nẻ, nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, hai chị em cùng im bặt. Nguyên hớt hải bật dậy, xỏ vội hai chân vào một ống quần. Vớ cái áo phông, Nguyên chui đầu, lộn mặt trước ra mặt sau. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Chị Hoa mở tủ, lấy bộ đồ ngủ mặc vào, rồi quay lại giường gấp chăn, đặt gối ngay ngắn, vuốt đệm phẳng phiu. Trong khi Nguyên cuống cuồng, thì chị Hoa điềm tĩnh, luồn năm đầu ngón tay vuốt lại mái tóc bù xù trên đầu Nguyên, rồi hỏi nhỏ. Mở cửa được chưa? Nguyên nói giọng run run. Chị Hoa bước ra mở chốt khóa. Một người đàn ông trông như chai bia cổ rụt, dắt tay một bé gái bước vào. Thấy Nguyên ngây dại đứng giữa phòng, bia cổ rụt thoáng sửng sốt. Gật đầu chào Nguyên, bia cổ rụt quay sang cự nữ vợ. Làm gì sao mãi mới mở cửa? Chỉ tay vào đống thuốc và tem cốc vung vãi dưới sàn, chị Hoa cắt gọng. Anh không nhìn thấy đây à? Em và chú Nguyên đang ngồi xem mấy mẫu hàng này. Anh gõ cửa chẳng chịu xưng tên, làm em hất hải cất giấu, chạy vấp ngã tung tóe ra đấy. Như người có lỗi, bia cổ rụt ngọt nhạt. Thôi, để đấy anh dọn cho. Nguyên đứng dậy móc từ trong túi quần một tờ giấy gấp tư đưa cho chị Hoa. Đây chị ạ, số lượng và giá bán từng loại em đã ghi cả trong này. Thứ nào bán sắp hết, chị báo, em sẽ mang xuống ngay. Quay sang bia cổ rụt, Nguyên lý nhí chào, rồi lách người bước vụt ra khỏi phòng.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Tuyết Hoang, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.